là tại vì tùy theo cái gốc đứng của họ mà họ thấy cái màu đó là có thật. Thành ra người ta nói rằng là cái ngọc kim cương có 10 màu. Nhưng mà sự thật ngọc kim cương không phải có 10 màu như vậy. Cũng như vậy, cái tâm mà quan tâm thường trú, cái thể tánh tận minh của chúng ta, đây là nói là cái năng nguyên nào. Còn nói ra cái như lai viên giác là gọi là cái như lai viên giác giữ tâm của chúng ta, tức là cái tâm tròn đầy trong sáng giác ngộ màu nhiệm của ta. Tự nó trong sáng như vậy, ở trong đó không có cái địa vị Bồ Tát Thanh Văn, Đức Chư Phật, trời người Ấn La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì cả. Không có. Hay là nói ngược lại, cái Như Lai Viên Giác giữa tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, không có một thứ mận nhơ vô minh phiền não nào. Nó là Như Lai Viên Giác giữa tâm, nó là cái tâm màu nhiệm sáng suốt đẹp đẽ trong sáng. Chứ nó không có như người ta tưởng, trong đó có trời địa ngục ngạ quỷ rất là người trời Atula thanh văn duyên giác bồ tát thật. Ta tưởng nó có 10 cái địa vị khổ vui thấp cao như thế, thì thật nó không có 10 cái địa vị khổ vui thấp cao như vậy. Không có lục đạo luân hồi từ cõi người trở xuống, không có thanh văn duyên giác bồ tát là phật, không có tứ thánh trở lên, không có. Mà tại vì cái tâm của chúng sanh, cái tâm ác cực độ, tâm ác nhẹ hơn cái tâm ác trên đó, cái tâm ác tùy theo cái tâm ác của mỗi người mà định ra là địa ngục ngạ quỷ súc sanh người ở Tây La trời tâm văn như giác bồ tát vào. Ý như là do mình 10 người đứng tiếp cận khác nhau mà thấy ngọc kim cương có 10 nhà. Tâm Như Lai Viên Giác tròn đầy sáng suốt, mà tại vì là cái trình độ thiện giả của mỗi người không đồng nhau mà thấy là nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula tâm văn như giác của các bạn. Cái đạo lý đó là đạo lý cứu cánh hiểu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Cho nên địa ngục không có, ngạ quỷ cũng không có Phật luôn, súc sanh cái thức sinh đó mà thức sinh ở ngoài nè là cũng vậy thôi, nó có như vậy đó là cũng do cái tâm họ mà nó hiện ra vậy, chứ nó cũng giả biến thôi hả. Người trời cũng vậy, không bao nhiêu giác bồ tát thật sự là có như là như giác vậy không, cái tâm thật cái đó là của tất cả mọi người vẫn có đó. Còn các cái khác đều là do đứng gốc khác nhau mà thấy ngọc kim cương có màu sắc khác nhau. Chứ sự thật ngọc kim cương không có màu gì cả, mà nó có tất cả màu. Như Lai Viên Giác giữa tâm không phải là địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người A Tu La thanh văn duyên giác bồ tát và phật, nhưng mà tùy theo cái ác tâm và thiện tâm của chúng sanh mà nó thành ra có nhiều giả vị. Cho nên bây giờ là trên đường tu hành thì đừng có sợ, không phải ai chết rồi cũng đòi địa ngục. Cái điều đó là cái điều mà tôi nói mà tôi không có sợ là xa trái với kinh điển đâu. Nói ai chết cũng đọa địa ngục, quy Phật bất đọa địa ngục, quy nó bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàn thân. Có nghĩa là ta học, ta quay về nguyên tựa với Phật, ta học Phật, học Pháp, học cái tâm, thì người ta tránh được cái nguyên nhân của nó khổ kia. Cũng như bây giờ đó là ngọc kim cương mà 10 người đứng mà nó có 3 cái người đứng những cái cạnh đó, bây giờ bỏ đi 3 cái người mà đứng vào cái 3 cái cạnh đó thì tất nhiên địa ngục ngạ quỷ súc sanh họ không thấy 3 mạng, chỉ có 7 người đứng 7 cạnh thì họ còn thấy 7 mạng. Không có cái người mà đứng 3 cạnh kia thì ngọc kim cương chỉ còn có 7 mạng. Nếu bỏ 3 cái hạng người ác tâm cực ác và trung ác và hạ ác thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh không có, vậy đó. Cái đó không sợ. Còn việc tu hành đó, các kinh điển thường nói tu hành không có chứng đắc gì hết là do cái chỗ đó. Nhưng mà nói không chứng đắc thì thật là phải nói chứng đắc. Cho nên kinh điển học có kỳ lắm. Cái chữ chứng đắc đó, không được nói mình chứng đắc, mà cũng có lúc có thể nói mình chứng đắc mà không có chuyện gì tội lỗi. Bởi vì nếu ta hiểu cái nghĩa cái chữ chứng đắc bằng cái kiểu mà cho mình là người được một cái quả vị trên trước về tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào, thì nói cái nghĩa chứng đắc đó mà theo con mà bất ý thì cái nghĩa đó không nên nói. Chứ còn ví dụ như bây giờ nhìn giải pháp viên thanh như quyển, mình không còn đam mê, không còn vướng mắc gì hết. Thật sự người nào làm được như vậy thì người đó ta gọi là người chứng đạo, chứng chân lý. Chứ người mà ta đoạn tự để chứng tư hoạch thì ta nhẹ nhàng cho cuộc sống hàng ngày. Người đó có quyền nói chứng. Chứng gì? Chứng đây có nghĩa là thể nghiệm một cái sự thiền não vô minh là nó làm cho con người đau khổ vô cùng, mà biết được cái tánh của nó là vô nghĩa là duyên thân nguyện, nó là cái loại thích cần không để cho nó xâm phạm mình nữa, thế thì là mình có cái sự an lành. Mình thể nghiệm rằng là cái thứ thiền não là thứ thích cần, không cho nó tác động vào. Nếu nó có tác động vào mình quá giải nó chắc nhẹ nhàng mà nó đã lướt qua được, thế thì là mình có sự an lành. Thì thế là lúc đó là mình gọi là chứng. Thì chứng đó nó cũng như là bây giờ ở trên người mất cái là xin mời chứng nước của mình. Chứng nước như là thật sự mình phải uống cái nước đó, đó là chứng. Ở đây mình biết về não vô minh nó làm là cái nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Rõ ràng nó là nguyên nhân của đau khổ. Hiểu được chữ càng như vậy là chứng đó chứ. Hiểu được chữ càng rằng hễ dùng một cái trí tuệ mà quá giải trí tuệ mà sanh thì là vô minh cái diệt. Do vậy vận dụng cái trí tuệ mà quán chiếu thì não vô minh cái diệt. Thì biết thì phải khổ, tức là chứng đó chứ. Chữ chứng đắc như vậy thì dùng chữ chứng đắc không có sao hết. Giống như chứng nước vậy thôi. Đây là vấn đề địa ngục, ngạ quỷ và xuất sanh cũng vậy. Mà ngay bây giờ tôi muốn nói với đại chúng, mình phải kiểm điểm thật sự cái câu mà nhất tâm phụ thập pháp giới đó mới là quan trọng. Cái tâm của ta đủ 10 cõi, đủ 10 pháp giới, cái này mới là quan trọng. Thật sự tâm ta tạo địa ngục cho ta, khổ sở vô cùng, coi như điên cuồng, coi như là chỉ có cái là chỉ còn hơi thở, chứ còn cái cuộc sống không còn trí tuệ gì cả. Điều đó tự người mọi người làm được cho mình hết trọi đó nha. Mình làm cho mình, thay vì ở nhà cao cửa rộng, sung sướng tài sản vật chất có thừa, dư sức để an lạc. Vậy mà nếu mà mình không có tư duy, không có đi theo con đường của chánh pháp, mà học Phật mà xin lời Phật pháp ta bất tính tam bảo, không nghe giáo lý, thì ở trong cái hoàn cảnh có thể dễ dàng an lạc hạnh phúc, mà tự mình làm cho mình đau khổ cách cung như vậy. Thế giờ tôi muốn nói là cái tâm địa ngục là cái tâm mà nó làm cho mình đau khổ cùng vậy đó, mình phải tránh cái đó được. Chứ không phải mình nên sợ cái địa ngục chết rồi mới có, sợ cái đó không phải đâu. Địa ngục không có sẵn đâu. Tất nhiên là ngay bây giờ mà nếu mà mình khổ, bị chịu khổ cùng cực thì cái chết rồi thì cái đời này cái đời sau mình vẫn còn ảnh hưởng cái lực cái lực của vô minh thiền đạo đó, mình còn ở phía sau còn bị nữa. Cho nên cố gắng là nhớ cái câu nhất tâm của Phật pháp đó. Còn cái mà gọi là ngạ quỷ, tôi đau lớn mà có những cái trường hợp mà tôi thấy buộc lòng tôi phải nói rằng là hồn ngạ quỷ mà sắc thức tâm là cái gì? Là cái con người không chịu làm ăn mà muốn nhìn trong cái túi tiền của người khác, hoặc sinh hoặc mượn hoặc kiểu nào đó hoàn toàn mà tự mình không muốn làm ăn. Thì cái trường hợp như thế mà nhìn bằng đạo nhãn thì đó là hồn ngã quỷ. Chứ còn gì nữa, ngã quỷ là gì? Là quỷ đói. Nó đói khổ luôn luôn, nó không chiến đấu, nó thèm thuồng. Thèm thuồng suốt cả cuộc đời nó. Mà mong muốn thèm thuồng bất cứ là cái gì trong đời này mà hết thèm thuồng mà tự mình không có mà mình thèm thuồng, đó là tâm trạng của ngã quỷ đó. Nhớ một tâm đủ 10 pháp giới mà Phật nói chứ không phải là tôi bài đặt đâu nha. Còn lúc đó là gì? Sắc lên hồn ngạ quỷ thì sắc lên là gì? Là cái con người sống mà cái tư cách của con người không cần biết tư cách là gì. Tư cách con người mà còn không biết thì nói gì tới đạo đức làm người. Còn nó phước đức trí tuệ gì nữa chứ? Nghĩa là vô liên sử, việc thiện không ham, việc ác không biết tánh, việc xấu không thấy là xấu, việc tốt không biết là tốt. Thế là đúng khác. Mà sách Nho ta gọi là tương nhân hiểu tợ nhân và thú tâm an sạc tâm. Cái người đời bây giờ nó văn minh, nó tiến quá, ta hàng tỷ năm rồi, cái con người nó tiến quá, cái dám dễ giấc người. Nhưng mà cái tâm nó gần như cái tâm. Nhưng mà mình nói là cái tội của những giống như mình lũa, mình cùi, ta không có phải. Đây là một tâm đầy đủ 10 thế giới mà. Cho nên là cái tâm của mình có thể là xuất sinh. Mình làm cho mình thành xuất sinh. Mình làm cho mình thành ngạ quỷ. Mình làm cho mình ở vào địa ngục. Cho nên cái chữ của hỏi, cho nên gọi cảm thân xuất mạnh quả, sinh hãm địa ngục đó, như là đoạn địa ngục ngay trên đời này. Trong khi mà không nghe lời chánh pháp, bác bỏ lời Phật một cách sai lầm, không có trí tuệ, tại mình làm cho mình khổ, tại mình đọa địa ngục đó chứ. Rồi còn cái tâm mình làm người là gì? Trong tâm mình là có tâm người là gì? Là mình sống. Nói về đạo Nho hồi xưa là có nhân, đức, có nghĩa, có tình, có lễ thuyết, có trí tuệ, và phải tạo cái niềm tin làm cho mọi người tin nhau mà đừng lừa đảo là bánh thờ để cho mất niềm tin giữa người và người. Thế thì nói với nhau là nhân nghĩa lễ trí tức, đó là cái tâm người đó. Nói cho đạo Phật ra thì là bất sát, bất đạo, bất lâm, bất động ngôn, bất ý nữ lưỡng thiệt ác khẩu và bất ẩm tửu. Giữ gìn năm giới đó, người mà giữ gìn trong cái trạng thái năm giới mà nó thanh tịnh, trong ngũ thường mà nó trọn vẹn, đó lúc đó là ta sử dụng cái tâm người ở trong ta, và thân người mà cũng là tâm người đó. Và còn như tôi nói đó từ lâu nè, muốn được cái quả tu đà hoàng là phải lấy cái đối tượng kiến tư hoạch. Ai mà đoạn trời được thân kiến viên kiến đà kiến kiến đổi với thánh hữu thì được quả tu đà hoàng. Đoạn trời toàn diện tư hoạch, thân kiến viên mạng nhiên là được cho tới cái quả là hơn. Thế thì tâm ta làm cho ta có được quả là hơn. Câu tu theo pháp là nguyên nhân đoạn từ ái thủ hữu sanh lão tử thì ta có cái quả đức chi thật, ta tu luận độ vô lý thì giới định lục kinh tánh thì định trí huệ thì ta có do cho bị những bồ tát hoàn toàn đức thật hết, bỏ tất cả cái bằng xả ngã và xả pháp, không chấp ngã không chấp pháp thì do mua thượng bồ đề thành Phật. sẽ đi làm nhất tâm cụ thọ sắc giới, trong tâm ta đủ 10 cõi trong này. Vì ta sống lúc nào tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, đó là tâm hồn của trời. Ta lúc đó là trời. Tham sân si cực ác độc hiểm vô cùng, lúc đó thì cái tâm thân dân tức như nào khổ, lúc đó là ta đọa vào thức sanh ngã quỷ và địa ngục. Đó là thế nên học cái đó. Chứ còn nói cái địa ngục mà nó có sẵn này, là như cái lở này nó không có. Địa ngục là tiếng Phạn là nó là ca, nhưng là xa yếm, là bất lạc, là khổ kiến, là vô, là hữu. Xa yếm tức là ở trong một cái môi trường, trong hoàn cảnh rất là đáng chán chê, thì không có được. Xa cụ là ở trong một hoàn cảnh mà không ai thấy mà yêu mến cả, thấy mà phải tích cho ta, sợ sợ khó. Vậy là bất lạc, tức là ở trong cái hoàn cảnh mà không có chút vui vẻ nào. Vô hữu ở trong cái hoàn cảnh mà trung tinh chánh pháp đoạn kiến thường kiến, thì cái người đó ở trong cái trạng thái đau khổ đó. Chỉ địa ngục là chỉ cho những người như vậy, những tâm hồn như vậy, cho nó không có thẳng. Này, bây giờ do những cái tập nhân bất thiện mà tự chiêu cảm ác quả khổ đau, cái này thì quá rõ rồi. Từ này tôi nói lược bớt về những cái chi tiết bây giờ nó có sẵn đây. Chiêu cảm những cái quả khổ đau đều là do những cái tập nhân bất thiện hết, không có một cái quả nào mà không có nguyên nhân. Nếu như mà chưa mà tạo những cái nguyên nhân bất thiện thì nó kết thành ra cái quả. Giống như là mình trồng cái giống cây mít ngon thì nó ra mít ngon, trồng sầu riêng ngon thì nó ra sầu riêng ngon. Trồng những cái hộp đắng như là cây tâm bầu hay là như cây mã tiền thì khi cái trái cái quả nó ra nó là cái trái đắng và nó là mặt hàng. Đó là vấn đề nhân quả của đạo Phật là không sai. Mà vấn đề nhân quả này nó tạo ác ra thì á, nói nghe thì nó gì vậy, cái sự thật mà tôi nói cái này rồi đó, cho tới bây giờ tôi vẫn còn bị những cái câu mà dày dò là nói rằng nói kinh hồi lúc nào nghe thấy nó giải khổ được thì cũng gọi là hay, hồi lúc nào mà phiền não nổi lên rồi thì nói kinh cái gì, nói cái gì là cũng nên là nói thuộc lòng. Ba cái tham sân si mạn nghi, ba cái vui mừng buồn giận thương ghét nói hoài như đó. Tôi nghe tôi cười quá trời. Tôi có chối là tôi có nói cái gì khác đâu, tôi nói giống y như bánh mè tính sắc mà người ta quýnh bà cả đời người ta là không có cái gì khác hơn là cầm lên là tới chỉ tượng xe phá ngựa chốt, và quýnh rồi thì cũng là tới cái thấp nhất là bảy rồi là chín ra, chín ra 12, 11, 14, 13, 16 rồi 19, 42 gì đó, cái gọi là cái quan. Thì có bao nhiêu các cái biến tới đó thôi, chứ có gì đâu mà ta đánh hoài, ta đánh cả đời còn được. Chứ có cây nào khác hơn tới chỉ tượng xe bó ngựa và chốt đâu. Tờ tướng cũng vậy, cũng tới chỉ tượng xe bó ngựa chốt rồi mà quánh ngày này qua ngày kia, bỏ nhà bỏ cửa, vậy như vợ đói con khổ, vậy là cũng như đánh tờ tướng. Thì cũng tới chỉ tượng xe bó ngựa chốt. Cho nên là tôi nói thì cái cuộc đời mà làm cái thân với tôi vậy cũng không có làm sao mà khỏi cái chuyện mà khen chê thương rất đủ thứ. Tôi đã xác định rõ ràng mà, kể cả Như Lai Thế Tôn tôi coi rồi, các kinh điển ông nói 49 năm vậy đó, chứ không có gì ngoài cái việc mà là dạy cho các vị việc từ quá giải thân khẩu dạ. Cái như đó, cả đời Thế Tôn nói cái như đó thân khẩu ý của các vị rồi thì còn cái đối tượng mà để dịch trừ thì thật sự nó có ba cái thứ thôi. Nói lung lung đen trên biển như vậy, nhưng mà về phương diện bản thân của mọi người thì chỉ coi chừng giữ gìn thân miệng lưỡi của bà này. Còn cái chuyện mà gọi là cái pháp tu hành bên ngoài nó nói nghe nó nhiều vậy đó, nhưng mà không có việc ra nó không có nhiều. Cái đối tượng mà tu hành của chúng ta bây giờ đây nè là gì các vị biết không? Ai nhớ là kiến hoặc dạ và tư hoặc nó, đó là đối tượng cần phải diệt trừ. Giống như vật, đó là vật mà ta là cái người chủ trên một nước, là cái vật đó nó gây hãm ta đó. Bây giờ nếu mà đặt tên thì đánh vật là đánh cái đó chứ không có đánh gì khác hết. Chỉ có cái điều là đánh ăn thì nước ta êm, mà đánh thua là nó vô nó quậy, nó tóm thâu tài sản của quốc gia ta, chứ là nó thôi. Chứ qua từ tư hoặc, cái đó là hoặc vô giới nhất, tôi gọi là hoặc trong tam giới. Nó làm cho luân hồi sinh tử, tự mình thấy có địa ngục nó hành hạ mình, thấy có ngạ quỷ hành hạ mình, thấy có chúng sanh hành hạ mình, và thấy có mình đang ở cõi người, có lúc thấy mình có hổ nhiều cái thức bỏ trời. Đó là kiến tư hoặc đó, nó làm cho ta lăn lộn trong tam giới đó. Cho nên cả một cuộc đời Đức Phật dạy đâu có gì nhiều đâu. Mà trước tư hoặc là gì? Là tham sân si mạng nghi giả kiến ác kiến chia ra thân kiến liên kiến và kiến kiến thủ giới cấm. Giới cấm thủ bao nhiêu đó, còn như Đức Phật lại chia ra thêm 20 đó nữa. Phẫn hận vô não tật sang khôn chuyển hại siêu vô tàn vô quyến biểu tử hôn trầm bất tính giả đại bất vật phát triển tăng lợi bất chánh chi. Đó là tổ xưa, thật xưa. Còn tổ nay là như tổ từ thông là thêm vô. Xin lỗi nha, nghĩa là tổ giảm, tổ giảm là nay thì thêm vô cho người ta dễ hiểu. Là mừng giận thương sợ yêu ghét và muốn à, đó đoạn trị như đó. Chứ có cái gì khác. Vậy mà rất lên rất xuống, thành không nổi từ không nổi mà phải nghe cách này nghe cách nọ. Nó giống như là mình tắm cái mặt, nhưng mà cái thân của mình nhiều quá rồi thì số nước một lần đâu có sạch, một giáo đâu có sạch. Xối một lít không sạch, phải xối ba lít không sạch, dơ quá thì phải xối tới 10 lít cũng chưa sạch thì phải xối thêm 20 lít. Mà có lúc 20 lít cũng không sạch là phải xối thêm 4 thùng, 5 thùng, 6 thùng. Chừng nào sạch mới thôi, còn chừng nào không sạch thì phải xối hoài thôi. Nói vậy đó, mình nhấn xong mà lên cũng còn được. Tôi có hổng, tôi mất cỡ hết chút vậy đó. Tôi tắm con này có phải nói rằng kỹ chứ, mà tới chừng tôi nằm với bố đi chơi ngoài ruộng, cái rồi đứa nhỏ nó thương mà nó chí là nó nắm tuổi lại gần mình, giờ nó móc lỗ tai tôi nè, hai cái cục mà nó là cáo chết ở bên hai lỗ tai, là hai cục. Để tôi ra tôi hết hồn ấy, thì tôi tắm kỹ mà tôi đang hoàng vậy mà có sao vậy? Vậy mà còn không sạch đó, tắm con nước rồi có vị thiên trên dỗ xuống thì tùy xích lên mà cũng còn không sạch. Cho nên là cái chuyện mà mình nghe kinh nó cũng vậy, giống như là cái chuyện mình phải tắm cái tiền hoài, giống như cái bài cũng thích quấn hoài, thú vị là quấn này, mà cũng quấn như cây đó thôi. Cho nên là tôi nhắc lại nha, hoặc ra nó có ba thứ thôi. Một là kiến tư là cái đối tượng, đó là hoặc tam giới nguy hiểm nhất. Cái hoặc đó nó làm cho ta trở thành địa ngục ngay trong cuộc sống. Thì nói xin lỗi chứ có những người mà buộc lòng người ta phải tự tử, đó là gì? Là tại vì là nó khổ đau cái cùng cực mà người ta không có phương pháp hóa giải cái khổ đau đó, cho nên phải tự tử. Mà khổ đau cái cùng cực như vậy có nghĩa là tâm trạng đó là tâm trạng nó đi tột cùng của đau khổ là địa ngục đó. Buốt lòng ta có nghĩ gì cuộc đời. Rồi còn nó đã quỷ cái sanh rồi, như tôi nói đó là không biết lẽ phải. Sanh là gì? Là không có biết cái cái tính, cái tà, cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, cái luân thường, cái đạo lý, an lạc, cái trường thôi hết rồi. Có những cái tâm hồn mà an lạc không thấy họ cần, mà những cái hoàn cảnh, những cái lời lẽ, những cái cách nó bực bội vô cùng mà người ta vẫn thấy an nhiên. Thế là cái đó có thiệt đó. Thành ra là khi mình đạo nhãn thì là sống tâm trạng vậy đó, là nó đưa mình ở trong ba đường ác đó, tránh cái đó. Thứ tư hoặc là hoặc nguy hiểm là luân hồi đau khổ. Cái thứ hai là hoặc tầm xa. Chữ hoặc có nghĩa là sai lầm, là trái chân lý đó, là hoặc. Thứ tư hoặc là sai lầm về cái thấy, sai lầm về trong cuộc sống, đây là kiến tư hoặc. Trong sự thấy biết đối chân lý mình bị sai lầm, trong cuộc sống mình bị sai lầm, gọi là kiến tư hoặc. Còn cái người mà diệt trừ được kiến tư hoặc có thì nó còn là như các vị A-la-hán, có thể là còn cái hoặc tầng xa. Tầng là bụi xa mặt trời, nhìn thấy cái nỗi thống khổ của chúng ta quá ê chề, quá chán chường. Tôi chỉ thưa thiệt với đại chúng, cái phái cỡ này rồi thì gần chết tới nơi. Đối với tôi bây giờ là coi như sự chết sống là tôi chấm từ ngày, chứ không bao giờ tôi tính tình khác đâu nè. Do vậy mà cái phần kiến tư hoạch nói đúng ra đối với tôi nhẹ lắm. Mà tôi nói rằng chứng đạo thì là các vị hiểu rồi tôi sẽ khoan. Nhưng mà nếu mà hiểu thì chứng giống như chứng nước rồi thì không sao. Cái thật sự vấn đề chứng tư hoạch là nhẹ. Bây giờ nó đạt tới cái chỗ mà gần như là tầm xa hoạch. Bây giờ tôi nhìn thấy những cái nhà lầu đẹp đẽ, dân chợ, nguy nga. Tôi biết nó là đối với mọi người là đẹp lắm, là sang lắm, mà người ta cho là hạnh phúc sung sướng lắm. Nhưng mà với cái nhìn của tôi đó hả, tự nhiên nó sợ, nó nghi ngờ. Và có những cái nhà mà tôi nhìn, tôi nghĩ rằng nếu những người ở trong này mà biết sử dụng đạo Phật thiệt, thì cũng có những người trời ở trên mặt đất này thiệt. Nhưng mà nó khổ, cái kiếm trời khó kiếm. Chứ ở những cái chỗ mà sang rộng đẹp đẽ mà tiền bạc không có lo đầy đủ, chứ không biết nói gì hết. Ví dụ như lớn tuổi rồi mà, thì giao hết cho con cái gì hết, đừng có lo gì hết. Rồi an ở tâm nguyện, đừng có gì vấn đề là phải quấy hơn thua tốt xấu, đừng có đến nghĩa danh vọng địa vị gì hết. Ở trong những nhà đó là trời đó nè, tôi sắp nói trời đây nè, không ai ở đâu hết. Qua ở gà tôi đi ngang cái chỗ cái đường mình bắt tôm á, giờ tôi mới thắng á, nó có những cái nhà ở trong con sâu mà cây nó ung tùm trong nhà đẹp mới. Tôi nghĩ rằng cái nhà này, những cái ngôi nhà vậy mà biết sử dụng đạo Phật, đây là những người trời đấy. Nhưng mà người còn nghĩ là không biết sử dụng áp dụng đạo Phật thì chính trong cái nhà đó địa ngục ở trong những cái nhà đó. Cái dân mình kỹ lắm rồi, chứng đạo rồi mà không nhìn một cái nhà nào mà tôi ham nữa cả. Trong khi thành phố mình nó đang phát triển rất những cái nhà, bởi vì người đâu có đất nhiều đâu, người mình ngang 4 thước rồi sau 30 thước là tối đa. Tất cái nhà đứng chỉnh mà nó sống hai bên ta chưa tất đó. Trời ơi, rồi cái lỗ tai bây giờ mình nghe nói bên Nam Hàn nó sập cái tầng lầu 5 tầng vậy là chết bao nhiêu người, trăm người chôn ở trong đó, cái tiền mất quá. Thế gì là mình tuy nhiên cái cuộc đời nó như thế, nó mong manh, nó tạm bỡ, rồi đất thở dài thịt liên liên. Cho nên là khi mà nó đi sâu vào trong đạo rồi đó, thì cái vấn đề kiến tư hoạch, tôi nói thật với đại chúng là chúng ta có thể quá giải nhẹ nhàng được lắm đó, quá giải được rồi. đó là cái hoặc thứ tư, là cái hoặc gọi là hoặc giới nội, tức là cái hoặc đó nó làm cho con người ta bị đọa lạc đau khổ trong cõi dục, cõi sắc và cõi dục. Và nó bây giờ là thật sự là thứ những cái mà nguy nga cái đẹp đẽ như vậy đó. Tôi biết nói với nhiều người bên xã hội là phải nói mình là điên, là ngu, thì hiện giờ thì cũng vẫn bị chửi như ngu vậy, chỉ là dài thôi. Nhưng mà đừng lần mắt tạo thì không phải điên ngu, mà nó sợ thiệt đó, nó ngán thiệt, bởi vì thấy rõ chút mà thật chút mà. Làm tổng thống trên thế giới này, làm thủ tướng trên thế giới này, hiện giờ mình đang bên Anh, mình bên Nga, đau khổ vô cùng. Thủ tướng, tổng thống, tất nhiên mấy ông đó đâu có ở nhà xấu đâu, nhưng mà khổ vô cùng, binh lực cũng vậy. Cho nên là tư duy như vậy để mà hóa giải cái kiến hoạch, đừng để cho nó trong tham sân si mạng. Vấn đề tu là nói vậy chứ nói gì vậy? Thì nó nói tức chỉ tượng cho nó ngựa ngồi xong mà nó nói vậy thôi. Giảng đạo là phải nói cái đối tượng chứ tôi hoạch thôi. Hiện ở đây nè, trời đó, các vị mà biết ở trên thế gian này là trời. Trời có dục, có nghĩa là cái người này hưởng hạnh phúc an lành, tiền tài đầy đủ, vật chất đầy đủ, con cái làm ăn hết, không có phá tán của cải, dạy nó nghe. Tất cả cuộc sống không phải lo cần nhọc, mà nhớ, mà giữ gìn thân miệng ý cho nó, nghĩa là nó đừng có lấn lướt, đừng có làm cho người xã hội này đau khổ thôi. Ở đó cũng được rồi, đó là trời dục giới rồi, kể cả còn có vợ có chồng nữa thôi. Trời có dục đó, chứ đâu có phải ai ở đâu. Cho nên hồi xưa mà Đức Phật nói rằng là các vị phạm thiên, các vị trời tới rồi cầu xin Đức Phật, rồi kia đó là trời, là những người đó. Nên người mà ta có phước báo đầy đủ và tâm hồn ta có một cái phần thảnh thơi an lạc á, cái trình độ kiến thức về đạo đức của người ta có đó, là người đó người ta là trời đó. Những người đó bước ra hỏi Phật vấn đề này vấn đề kia đó, trời là những người đó, chứ không phải là cái hồn ở đâu ở trên cái thế giới xa xôi mình lại đây. Nói như thế là quyển hoặc là mê tín, là quan niệm. Tôi nói thẳng như đó, tôi không có chịu cái mê muội nữa, cái quan đường nữa, mà thật sự những gì đó là trời. Thành ra là cái thời kỳ mà Đức Phật thuyết pháp nó có đủ hạng người trời cả hết. Trời có dục, trời có sắc, trời có vô sắc, thì nói đúng ra là đạo Phật là coi như vô dụng, là không có trời đó, không có trời. Là vì sao? Là vì là cái thứ đó là cái thứ mà nó mê tín gì đó, nó bị từ ngoại đạo rồi. Cái thứ mà gửi đến tâm hồn ở trong cái thế giới mông lung mà không hề hiện thực được, tưởng tượng ông này bà kia thấm thầm này nọ này kia đó, là cái đó là gọi là cái trời buôn sắc. Giờ cái diện ăn mặc ở bình thường họ có, nhưng mà cái tâm hồn họ gửi giống những cái chỗ nguyễn hoặc quan đường, và cái người này đối với đạo Phật không có tiếp thu được. Do vậy mà tất cả những người mà chứng đạo đều là ở cõi sắc. Mà cõi sắc có nghĩa là trong đó những người trời sắc. Trời sắc là cái người mà hưởng phước báo vật chất ở thế gian, mà họ không đam mê, họ không bị nhận chìm trong vật chất, họ tự tại trước vật chất. Tôi cha ơi, tôi thường là tôi tư duy ra cái chân lý này, tôi thấy quá tốt. Chân lý phải hiểu như vậy mới được. Tại sao lại giả lại nữa đây nè? Trong kinh người ta gọi là cái cõi mà mình ở đây là kêu bằng cái cõi ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư, nói ngũ thú tạp cư thì thật là lục thú tạp cư, nghĩa là trời, người, Atula, địa ngục, quỷ và súc sanh đều chung ở trên cái cõi này. Thế thì tại sao lại trong cái giảng đường này lại không có trời à? Có chứ. Trong này tại sao lại không có Bồ Tát à? Có đàng hoàng hết. Vấn đề là cái tâm của cái người đó ngang bằng với cỡ Bồ Tát Địa Tiền hay là Bồ Tát Đăng Địa. Bồ Tát Địa Tiền là Bồ Tát thấp, Bồ Tát Đăng Địa là Bồ Tát cao. Và cái người mà sống an lành có tự tại giải thoát đó là người, đó là người trời. Bước ra phải hỏi vấn đề gì, đó là người trời hỏi. Rồi tôi mới phát hiện ra tại sao mà Đức Phật gọi là có thần Thiên Can Thiên Long Bát Bộ hộ trì Đức Phật. Tại sao vậy? Phật đâu phải một nhà vua mà các binh tướng ủng hộ mình. Mà quỷ thần Thiên Long Bát Bộ đâu phải là tay chân người ăn lương bổng lộng của Phật. Tại sao là họ phải ủng hộ Phật? À, tôi còn nghĩa là tư nhiên tôi tham thiền tới cái đầu đề đó nữa. Không phải các vị thần đó, thậm chí dạ cho quỷ dữ mà khi nghe tin rồi cũng phát nguyện ủng hộ Phật. Thì người Phật quyền nguyên người thế lực người thì trả lương trả phận hay sao? Tuy nguyên ra không có, tại vì Đức Phật là người tốt, người tốt quá, người lành quá, lành với tất cả chúng sinh, tốt với tất cả chúng sinh. Chỉ có những một hai cái thứ người mà nó bất tính đảm bảo nó không lành không tốt, mà trong kinh gọi là tam năng tam bất năng, nó có những cái loại chúng sanh mà không độ được thì nó mới phản đối Phật, nó muốn âm mưu già là Phật quỷ nhục Phật. Mà nó quỷ nhục Phật thì cái số ác đó nó sẽ bị cái thứ người lành mà người ta dìu dỗ cái lành kia người ta trị nó, chứ Phật không có trả luôn, không có trả luôn, cũng không có dùng quy quyền gì để bắt được Phật mà quy quyền đi. Đâu phải nhà vua đâu mà bảo được, tụi bây phải bảo vệ cho tao mấy tiểu đoàn, mấy tiểu đoàn không có. Vậy mà động tới Phật là có các cái quỷ thần hộ vệ. Chứ tôi thiền định tới cái chỗ đó đấy chứ đồng hệ muốn nói sao nói tôi nghe đâu. Ngộ lắm. Cho nên các vị mà ăn hiền ở lành rồi, các vị khỏi có cầu nguyện gì giá gian này Long Thiên Hộ Pháp thì hộ trì không cần. Tự nhiên người ta thành Long Thiên Hộ Pháp hộ trì cho các vị. Tại vì mình lành quá, mà lành ở trên đời này người ác nào cũng có tâm lành. Từ đã lâu lâu có cái hẳn vấn đề thì cũng có chứ không là không. Còn đa số là dầu ác chứ mà cái lương tâm người ta vẫn có. Cho nên khi người ta thấy mà cái người thật lành, thật thánh thiện như thế mà nguy hiếp cái người này là cái người ác kia, cái lương tâm họ nổi ra họ đứng người ta sẽ được. Cho nên Đức Phật được một sự ủng hộ là vậy. Cho tôi thiền nguyên ra tôi thiền tôi tư duy coi tại sao nói ra thật không được gì. Không phải nói ta đây là một tính toàn năng toàn trí toàn nhất gì hết, nghĩa là chắc như ta sắp bao nhiêu tiểu đoàn đó phải hội vậy ta không có. Cần là do kiến thức mà nó cảm. Thế là bữa nay tôi đặt cái vấn đề ra ha, từ địa ngục rồi về tới trời. Trời dục là cái người này người ta còn có quyền dâm dục, thực dục. Thực dục tức là ăn, ham muốn gì được ăn. Nhưng mà tương đối là của người ta không có cái ăn bằng cái kiểu cái bằng là vô lương thử, là không có biết gì nhân nữa lễ chứ là gì, chỉ vì được ăn mà thôi, không phải. Không phải vì nghiện bụng mà quên nguyên cái nhân nữa lễ chứ nhân bẩm tư cách của con người. Mà cái phước báo tuần tăng là ăn ở tất cả những cái điều kiện mà sinh sống hàng ngày ta đầy đủ. Đầy đủ là cái tâm người ta làm, người ta có hạnh phúc của gia đình ta. Thế thì người đó là người trần dục đó. Còn cái người mà có thể sai lìa được cái dâm thực và dục thực, mà người ta đầy đủ tất cả những tiện nghi vật chất, mà người ta sống được tâm hồn trong sáng, tức là thực hiện 10 cái việc lành đó mà, thì người đó là trời sắc. Trời sắc nghĩa là ở trong cánh dục lạc đầy đủ vật chất tiện nghi mà không bị ham mê đắm nhiễm bởi những cái thứ tiện nghi dục lạc, tự tại trước vật chất gọi là trời sắc. Còn trời vô sắc thì cái này đối với đạo Phật là nói để mà khuyên mọi người bỏ cái tờ đó, đừng có đi con đường đó. Nghĩa là người này cũng vẫn được lãnh giang về mặt vật chất, vẫn tự tại, không lo vấn đề ăn mặc ở, họ có phước báo đầy đủ. Nhưng mà nó tệ, cái hại của họ là họ không hiểu chánh pháp, họ tu hành sai lạc chánh pháp, gửi gắm tâm hồn cho quỷ, cho thần, cho các cái đấng thương nhân thiên nhiên mà cho họ tưởng tượng ra. Thế thì cái người đó là cái người sai lầm, cho mình có như là nó lạc vào ngoại đạo. Với dụ ý làm cho người khác đau khổ vì sự gây hấn của mình, sự đấu tranh của mình, thì đó là tâm hồn đó, lúc đó là Atula. Người như vậy là người Atula. Rồi còn người ngồi hướng báo như nói này là trời. Đây, trời là vậy đó. Cho nên là vấn đề trời ở đây đó, là tôi giải thích như thế. Tôi nhắc lại một cái chuyện, một cái điều nghe để đại chúng để ý nha. Thật sự không có lục đạo, chúng sanh luân hồi sanh tử, cái đó không có. Hồi nãy là tôi nói mười cõi, là tôi nói tứ thánh và lục hàm. Bây giờ tôi nói rút gọn bớt rồi nè, không có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì khổ sở đáng sợ. Mà là tại vì như ngọc kim cương tròn đầy trong sáng, là tại vì sáu người đứng sáu cạnh khác nhau, cho nên thấy màu sắc của cái viên ngọc kim cương khác nhau. Hay vô cùng đó, ngọc kim cương vẫn trong vắt, mà tại vì sáu người đứng sáu góc khác nhau, cho nên thấy cái viên ngọc kim cương có sáu màu khác nhau. Mà kỳ thật ngọc kim cương chỉ trong vắt mà không có màu gì cả, nhưng mà trong khi mà sáu người đứng sáu góc khác nhau thì họ nói sáu màu khác nhau đều coi như trúng. Nhưng mà kỳ thật không phải trúng mà coi như trúng, như trúng mà kỳ thật không trúng. Như lai viên giác diệu tâm của con người, tri kiến Phật của con người, tự nó như viên kim cương vậy, không hề có cái gì trong đó khác. Nhưng mà tại vì cái ác tâm của con người và cái thiện tâm của con người, cái mức độ nó khác nhau. Giống như sáu người đến sáu góc khác nhau thì ngọc kim cương thấy sáu màu khác nhau. Mức độ thiện ác của sáu loài người, của sáu người khác nhau, cho nên thấy có trời, người Atula, thì ngục, ngạ quỷ, súc sanh khác nhau. Đấy, chứ kỳ thật không có. Kỳ thật là tâm con người là thanh tịnh hoàn toàn. Ôi, cái chỗ này hay lắm, cho nên sợ gì đâu. Đâu có sợ đọa, sợ gì đâu. Không sợ đọa là tại nó vậy đó. Tại vì tâm mình là tâm Phật mà. Do mức độ thiện cỡ nào, ác cỡ nào mà thấy cõi đó là cõi nào, người đó ở cõi nào. Cái đó khó học lắm đó, nhưng mà gần chết rồi, phải nói cho đúng kinh. Còn các vị nghe nói không nổi là ngày mai này giải tán hết. Ngày mai này nghỉ giảng, không bao giờ có một niệm đâu. Nhưng mà tôi nói cái đó là phải nói rằng là từ trước tới bây giờ, các vị nghe kinh Phương Tiện không, chứ các vị không có nghe kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa. Cho nên tôi nói thật, mà nói thật vậy là rất là khó nghe. Dám nói như vậy là giống như là nhiều người cho rằng nói như vậy là coi như là đánh đổi những cái hồi đó giờ mà người ta hiểu biết về trời Phật, về quỷ thần, về địa ngục ngạ quỷ. Nhưng mà đây là thật sự vậy. Kinh Pháp Hoa tôi cũng nói nhiều lần lắm đó chứ. Như Lai có khi nói giật mình, có khi nói giật người, có khi nói chuyện của tam giới. Thì thật không có tam giới mà nói có tam giới. Câu đó không ai hiểu nổi. Tam giới làm gì có? Ranh ở đâu? Không có ranh. Hễ người nào mà nặng về tham dục, thực dục thì dâm dục, thì người đó là người ở cõi dục, bất cứ ở trên mặt đất này ở đâu, và thậm chí đem lên trên mặt trăng thải trên đó cũng vậy thôi. Và đem lên kim tinh, mộc tinh, quả tinh, là hải âu tinh gì đó, hải dương tinh gì đó, quăng lên đó cũng vậy thôi. Hả, người nào còn nặng về tham dục thì ở đâu cũng là cõi dục. Còn người nào tự tại trước vật chất thì người đó phải ở đâu, người đó cũng vẫn là người ở trời sắc. Còn người nào ở đâu mà cái tâm hồn mà gửi giống ở trong cõi mông lung quyền bí mà không bao giờ hiện thực, tức là tưởng tượng quanh đường, thì người đó phải đi đâu, người đó cũng là ở cõi vô sắc. Ở mà sờ trên mặt đất này nè mà người đó là cõi vô sắc mà. Mà vì tâm hồn họ gửi giống ở cái chỗ mà không có gì hết, chỗ đó hay quá. Cho nên mới đây là trời dục nè, coi như tôi tóm được không có đọc nữa. Rồi trời sắc nè, trời sắc giới cô không nói nữa. Rồi trời vô sắc giới nè cũng không nói nữa. Bây giờ tiếp cái đoạn này, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Tu hành chỉ là một phương tiện thôi chứ không phải cứu cánh. Đừng có coi cái chuyện tu hành là quan trọng. Ai mà coi chuyện tu hành là quan trọng là người đó không có biết đạo Phật đâu. Tu hành mà quan trọng cái gì? Tại vì cái người mà lỡ nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện trà, nghiện cà phê, nghiện áp hiện, nghiện cả năm bảy thứ nghiện, rồi bây giờ đau khổ ê chề mỗi ngày, nói tôi phải cai thuốc rồi, rồi ngày phải mua đi thuốc cai cà phê rồi, rồi phải đi cai rượu, rồi phải đi cai ma túy. Trời ơi là khổ sở vô cùng. Mà bây giờ người ta chế ra thuốc cái chai rượu hay lắm. Tôi mới nghe nói nè, uống rượu say về chửi bới tùm lum tà le, chửi suốt đêm vợ con ngủ một giấc thức dậy còn chửi. Bây giờ người ta chế ra cái thuốc cay uống vô á, uống thuốc đó vô rồi á mà uống rượu nữa là nó nổi mày đang. Nó ngấy cùng mình cùng mấy triệu không nổi mà thậm chí ói nữa. Này, ói dữ tợn mà ngứa dữ tợn thì không nổi. Thế thì là cái cai rượu như vậy, chịu khổ trong cái thời gian cai, vừa dẫn rượu mà uống thì không được, ói mửa mà lại ngứa ngáy sưng phù. Rồi bỏ được cái cai nghiện rượu như vậy thì các vị kể công lao với ai? Quan trọng với ai cái vấn đề đó chứ? Còn thuốc lá là mua hút cho nó nám bổ cho nó phổi ra, rồi bây giờ mua vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3 để ngậm vô để cai, tốn tiền tốn bạc. Rồi các vị cho rằng cái công lao đó là trịnh trọng lắm ư? Rồi cả đi cai ma túy mà đưa vô Bình Thạnh, rồi đi lên trên cái chỗ gì đó sao nữa? Chịu cực khổ đi đó, tháng này qua tháng nọ, rồi về rồi lấy cái đó mà coi là công lao trịnh trọng đó ư? Thật sự dù có được lần tất cả những cái cai cái nghiện đi nữa cũng không có gì quan trọng. Cái đó là chẳng qua là do sai lầm. Do sai lầm rồi thì bây giờ là tạo cái điều kiện để mà gột rửa những cái sai lầm vậy thôi, chứ có cái gì mà quan trọng. Do sai lầm đủ thứ nghiện, rồi bây giờ thì tìm cách hóa giải những cái nghiện để cho nó trở về với cái người mà như những người không nghiện của chúng ta hiện giờ vậy thôi, chứ có cái gì là quan trọng. Cho nên ở đây là cái đề này nè, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Nó là phương tiện giống cái gì vậy đó á. Không có gì ghê gớm hết á. Thành ra là đời nay mà mình á, mình đưa những người tu hành lên, nó thành ra một cái giai cấp cao để mà tôn thờ, mà kính lại đó. Tôi nói thật, đó là mình dẫm chân cái của cái đạo Bà La Môn. Bà La Môn là giai cấp hưởng thụ cao nhất của trong thời kỳ Phật ra đời, hưởng thụ đứng giữa trung gian thần thánh giữa nhân dân mà hưởng cái quyền lợi cao nhất, cái đó là dòng vua chúa, gọi là dòng thác đế lợi. Nhưng mà những cái người mà làm tôn giáo, tất cả tôn giáo trên thế giới ngày nay đều một kiểu nhau, cho rằng mình là cái người mà đứng giữa thần linh làm thông dịch cho các đấng siêu nhiên mà người thường không làm được, nó thành ra cái hình thức tôn giáo. Tôn giáo là thành ra cái giai cấp, cái giai cấp nghĩa là lãnh đạo trong tôn giáo, rồi người ta quý, người ta kính, người ta lại này kia nọ, nghĩa là vô cùng đó. Không thì nó quen đi từ đời này tới đời nọ, rồi người ta làm như vậy. Cái thật sự đạo Phật mà phân tách ra đó, cái vấn đề tu hành là ai tu là nấy thành, mà cái chuyện tu hành phải là đơn giản vô cùng. Người càng tu hành đạo đức cao siêu càng đơn giản mới đúng, chứ không phải là cái người tu hành để thành cái giai cấp mà thọ hưởng cúng dường, mà người ta lại lục gian chung rồi mình ba phước. Không phải, đây là tôi nói thật thôi. Cho nên Đức Phật hồi xưa ngài vô cùng đơn giản cơ mà. Việc tu hành là một phương tiện, có gì đâu quan trọng. Cho nên tất cả lấy lời của Phật dạy để truyền đạt cho nhau là mọi người tự tu, tự chứng, tự hóa giải phiền não vô minh, nó là phương tiện. Có ngoài giường đó, mà có cái người ta biết thuốc, người ta chỉ cho nó các cái thủy cỏ đó để trị bệnh như vậy, thì mọi người tự lấy cỏ đó mà làm cái thuốc để mà uống, mà rồi mình có thể trị bệnh cho mình được đó. Có thầy thuốc kiếm cỏ giùm hốt cho mình từng thang thuốc về uống cũng tốt, đó là ta hốt giùm. Còn bằng không, ta chỉ thuốc cho mình bao nhiêu cây, bao nhiêu lá, hốt thuốc đem về tự mình uống dẫn hết bệnh. Mà còn là mình không kiếm thuốc, ông thầy thuốc cũng không kiếm thuốc, mà chỉ nói, chỉ dùng cái kiểu mê tín gì đó này, là giả bồi giả chú gì đó, thổi bù gì đó, là cái đó mê tín rồi, không hết bệnh đâu. Phải cụ thể đây, Phật dạy này anh ăn xét cho cùng, mấy cái loài địa ngục, quỷ, súc sanh, người, tiên, Atula, trời đều là những cái hiện tướng hữu vi. Bảy loại đó, trong này có nói thêm tiên, đều là hiện tướng hữu vi. Chìm đắm trong tối tâm vô an bất ổn, tất cả chỉ là hư vọng, hư vọng thủ danh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của con người, tìm mối manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng đó thì không sao có được. Mấy cái loài đó, thọ khổ đó, nhìn của mấy con mắt của đạo nhãn của đạo Phật là đều là hư vọng hết. Hư vọng thọ sanh, hư vọng hưởng thụ, hư vọng thọ khổ. Và tìm mối manh của cái nguyên nhân mà sanh khổ hưởng thụ đó, tìm con đó, tìm không có, đều là hư vọng hết. Thì nói cái này là cái khó đó. Cái người mà học đạo thiệt là phải nhìn mạng pháp là hư vọng thì mới là trên đường tu mới được. Hư vọng đây có nghĩa là vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, vì hư quyển cho nên vạn pháp đều hư vọng. Phải có cái tư duy đó, cái quán chiếu đó thì đi trên con đường đạo này mới có kết quả thật sự. Nên là nhắc tới nhắc lui là vậy đó chứ. Kể cả bản thân tôi cũng vậy, mà nhắc tới nhắc lui mình đọc chừng nào, nghĩa là lâu, nghĩa là đọc lại thấy hay, đọc lại thấy hay đó chứ. Bởi vì mình đọc như vậy chứ mà mình làm nó chưa có phải là một lần mà được. giống như là quýnh cờ tướng vậy à, quýnh vẫn ăn vẫn thua đó, nhưng mà đâu có phải là một lần ăn lần thua rồi đã không quýnh cờ nữa được đâu, mà nó cứ nó bắt quýnh hoài. Thế thì trên phương diện đạo đức nó cũng vậy, đọc kinh điển qua nó hay vô cùng, và lần này nó hay kiểu này mà lần sau nó hay kiểu khác. Là vì sao vậy? Là vì là cái tâm của mình đây nè, cái tâm của mình có 10 pháp giới trong này, mình chưa hề sắp đặt cho nó ổn được ở nơi một cái pháp giới nào thì làm sao mình bằng lòng được chứ. Ngày nay mình sắp đặt cho mình ở cái vị trí là nhân đạo nhân thừa, nhưng mà có những lúc đâu có được, những cái nghịch cảnh bên ngoài nó tác động vào, nó có thể làm cho mình nghĩa là trở thành ra cái vị trí của mình nó thục thúc trở thành là địa ngục đó chứ. Rồi đó là tìm cách như là nhớ lời Phật dạy, nhớ lời Pháp, nhớ lời Tăng, nhớ là vượt qua cái được cái khó khăn, cái đau khổ của địa ngục, trở về vị trí con người lại, cố tiến lên. Tiến lên nghĩa là tạo cái điều kiện an lạc giải thoát của người trời được chứ. Nhưng mà rồi được một thời gian ngắn nào đó, hoặc một bao nhiêu giờ đó, nó lại có cái điều kiện nó quậy. Nói nó quậy đây có nghĩa là trong tâm tư của mình nó quậy mình, nó mơ mộng, nó ước ao, nó thèm thuồng, nó nghĩ ngợi, thế là mình phát tuột nữa. Do vậy mà đấu tranh và đấu tranh, nó chưa có ổn định mà. Thành ra là cái chỗ mà ở, tôi xin thưa với đại chúng, mọi người nào nếu muốn tu hành thật là phải tập thấy rằng là giáo pháp duyên sanh quyến, cho nên tất cả đều hư vọng. Mà không chịu chấp nhận cái lý đó thì thôi, thì đi làm ăn kinh doanh đi, để cho nó giàu có, cho nó thỏa mãn đã đời đi. Chừng nào mà thấy nó đau, nó buồn, nó chán chê, nó không thỏa mãn rồi, bây giờ hoài về tu thì phải tập thấy giảng pháp là hư, là hư vọng, là như quyến thì mới nên tu. Còn nếu mà thấy nó mà còn thật mà còn đẹp đẽ quá thì là chạy theo nó, thì là đi chùa không có được gì hết. Nhiều khi lỡ đem tiền cúng, cúng cái bữa tiếp chửi chửi thầy chùa, trời ơi chết thầy chùa là cái chỗ đó nữa. Trời Phật ơi, đau đớn biết bao nhiêu. Lúc hấn là cúng, lúc hấn hấn rồi là đòi. Mà nếu mà bổn đạo báo tính mà đi đòi mấy ông thầy thì tôi dám chắc nếu mà luật pháp mà xử mấy ông thầy là phải trả cho bổn đạo, là trên cái đất thế gian này không có thầy chùa nào không có tù. Là gì lấy tiền đâu mà trả mà không có tù. Nếu có cái luật pháp của cái nước nào mà xử rằng mấy ông thầy chùa phải trả tiền cho bác tích thì trên cái thế giới này không có thầy chùa nào phải ở tù hết. Trời ơi, cái chùa này mà nếu mà trả thì thôi, hòa thượng chủ trì đây làm sao mà trả cho nổi trời Phật. Bổn đạo cứ dân sinh võ tới đòi. Còn cái kiểu mà ông bạn tôi là ông Thanh Từ đó, nghe nó cất cái gì kia người ta nói, chứ không biết người ta nói cỡ cả chục tỷ gì, bây giờ đang đào cái hồ, nghĩa là một mẫu, đào cái hồ một mẫu để làm hòn non, làm du thuyền. Mà nếu mà đòi mà ông phải trả thì thôi, thì chắc là ông ở tù không có ngày ra. Nó bởi vì tiền biết bao nhiêu. Cho nên là không có cái gì cùng vậy nha. Phải thấy giảm pháp duyên sanh như quyển là chấp nhận đến đó, rồi mới đi chùa, mới cúng Phật, rồi mới tu. Còn bằng không thấy được cái đó thì ở nhà cứ làm giàu mà hưởng cho nó sung sướng. Chừng nào nó ê chề rồi mới bắt đầu thấy rằng ủa cuộc đời ơi, nhân gian phú quý qua gian lộ, và thế thượng công danh thủy thượng âu, cuộc đời chẳng có ra gì. Phu giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Thuộc mấy câu đó hết rồi thì bây giờ mình nên tu, tu để mà chứng thực rằng giảng pháp giai thông duyên sanh như quyển thì tu mới có lợi. Còn mà chưa chấp nhận như vậy, ở nhà làm giàu cho tôi. Hỏi sao ông Thừa Thân biểu kỳ vậy, thưa với Phật Thích Ca, là đi thưa với Phật Thiện Phật Thích Ca đi, tôi cũng xin hầu. Là vì xin Phật, nghĩa là Phật thì dạy tu hành là giảng pháp duyên sanh như duyên như quyển. Mà đây tôi thấy Phật quá là sao mà bắt vô chùa làm những bữa chửi mà phải chết thật sự nổi Phật. Cúng chùa là không có được đòi nha.
Trời ơi, bởi vì người ta gọi là cúng mà đợi cái gì? Một là cho đức, cho nó gian cho đức cũng không được đòi. Còn cái chuyện mà cúng dường Tam Bảo mà đòi thì đòi nghĩa là sao? Vậy là luật pháp nào mà cho kỳ cục vậy rồi làm sao mấy ông thầy cái thế giới này lấy cái gì mà trả? Khổ vô cùng kỳ lạ. Cho nên tôi nói cái này không phải tôi nói mới nói đây đâu. Đây là có một số Phật tử mà đã kỳ cựu với tôi biết rồi. Tôi nói là cúng tiền tôi phải nói rằng tôi dè dặt khó lắm đó. Không phải dễ nhận đâu. Không phải tôi nhận dễ dàng đâu. Không nhận chứ không phải là hãy đưa là nhận. Là cốt cánh cái vụ đó. Bây giờ nè, còn một người nữa cho bảo lấy tiền ta cho ta cúng cưới xài cỡ như là 6-7 năm nay rồi mà dứt khoát là không có cái vụ. Đây là bởi vì cái bà lớn tuổi. Tôi nói bà lớn tuổi rồi bà không được quyền cúng cho tôi nữa, bà phải để mà dưỡng già cái con cái bà ở ngoại quốc rồi nó gửi, có khi nó gửi khi nó không. Mà đau khổ mà làm sao mà tâm hồn thanh tịnh được. Cho nên cứ để đó mà gửi vô ngân hàng mà xài, tôi chỉ đạo dùng cách sống đó. Mà còn cho là không có lấy, đàng hoàng là không lấy, cho hết cũng không lấy, cho phần nửa cũng không lấy, cho một phần năm, một phần mười cũng không lấy luôn. Đây là tôi đàng hoàng như thế chứ không phải là, không phải là dễ cho tiền đâu. Mà bây giờ nếu mà lỡ người nào mà cho tiền tôi rồi mà đòi là chuyện không có. Là bởi vì tôi không có kinh mà tôi lại càng không mượn. Mượn là mượn đây, đây là mượn, là mượn làm trường cơ bản, là bây giờ sắp sổ còn nguyên. Giờ bây giờ hãy đúng ngày là các vị đòi là tôi rút ra cái một cả đâu đàng hoàng, không có bao giờ thầy. Mượn là mượn vậy đó, mượn chuyện chung á. Cho nên tôi nói các Phật tử ráng, các vị có thể không cúng chùa cũng được, mà các vị sửa cái tâm của mình thế này. Nhất tâm cụ thập pháp giới là tâm mình, là mười pháp giới trong này là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người A-tu-la trời thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật ở trong tâm mình, mà không phải do tiền mua được nha. Phải sửa bằng thân, bằng miệng, bằng ý, mà đặt cái vị trí của mình chứ không phải bỏ tiền được. Tôi nói cái đó là mấy mươi năm nay cũng vậy thôi à, tiền không có mua được. Thì bữa hổm tôi có nói đó, bố thí, từ giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ đó không phải là nguyên nhân thành Phật. Trong đó có cái độ bố thí, dầu là bao nhiêu tiền, bao nhiêu phủ quý cũng không phải nguyên nhân thành Phật. Từ giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định cũng như vậy. Mà các vị muốn thành Phật là phải phát huy trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ từ hữu hạn cho tới vô cùng, đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là các vị thành tựu được Bồ Đề, tức là thành cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật đó. Nói như vậy và nói sao nữa? Người ta nói còn cái chuyện mà tu hành được nhiều ít là tùy người chứ. Cái đoạn này nó hay lắm đó. Tìm cái mối manh gốc rễ của những cái khổ đau hư vọng đó thì không sao có được. Ai mà tìm được cái gốc rễ của khổ đau của hư vọng, nó chuyển sanh quyển, nó quyển sanh quyển diệt như là hoa đớm trong hư không. Hoa đớm trong hư không nó quyển sanh quyển diệt thì làm sao mà tìm gốc rễ của hoa đớm? Tất cả những cái khổ đau đó là quyển sanh quyển diệt mà. Là sao tìm nguyên nhân và gốc rễ được? Nó chẳng dính dáng gì với cái thể tánh tịnh minh vốn có của con người cầu đó đó, để ý cầu đó đó. Tất cả nguyên nhân khổ đau mà ta cho là ghê gớm vậy đó, mà thật sự nó là quyển thanh quyển diệt. tìm gốc rễ nó không có, nó chẳng dính dáng gì với cái thể tánh tịnh minh của con người. Ghê không? Câu nó hay từng câu như vậy đó chứ. Thể tánh của tịnh minh của con người là tự nhiên mà vẫn bất biến đó. Hiện giờ là phàm phu như vậy, chứ mà cái thể tánh tịnh minh, cái Phật chất của con người, Như Lai Như Giác Diệu Tâm của con người vẫn còn nguyên đó. Do vậy cho nên ta diệt trừ phiền não vô minh từng phần là ta giác ngộ giải thoát từng phần đó chứ. Diệt trừ toàn diện thì ta giác ngộ giải thoát toàn diện. Là vì cái thể tánh tịnh minh của mình nó vốn có rồi, y như một tấm gương mà trong mà bây giờ bị bụi nó bụi bặm mà khói nó bám phủ ngoài, thì người ta lao từng phần thì nó phát hiện lần lần ra, lao nhiều lần thì là nó hiển lộ cái gương trọn vẹn. Anh ăn những chúng sanh đó không, do không nhận được tâm tính bản lai của mình thanh tịnh, chỉ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp. Đó, chúng sanh đó do không nhận được tâm tính bản lai của mình thanh tịnh. Tôi nhắc đại chúng cái đó dữ lắm, giảng cho các chư tăng cũng vậy. Trước hết bước vào đạo Phật, học đạo là phải xác định tâm tính của mình bản lai là thanh tịnh. Do vậy cho nên tất cả những cái phương pháp mà mình hóa giải phiền não vô minh, mình gọi là tu hành đó, phải là cái phương tiện để mà hóa giải, mà đoạn trừ phiền não vô minh, để mình trở về với cái tâm tánh bản lai thanh tịnh của mình. Câu đó mà nói vậy, nó nói ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, mà thành thật mà nói cũng chưa biết bao nhiêu người mà đã quyết định được cái đó. Nhiều khi tu hành cứ cho là quan trọng, cứ cầu nguyện, cứ gian sinh hướng ngoài, cái chỗ đó lại chỗ khó nghe đó chứ. Người phải đủ nghị lực, trí tuệ phải thật vững vàng, không lai chuyển. Chứ còn không mà nay mai mốt ta đi đám này, thấy ta làm đám này quá lớn chạy theo, mai mốt thấy ta làm cái đám kia cái kiểu cúng nọ, uống quá coi bộ đẹp đắt quá, mà có lẽ cúng về linh thiêng căn chạy theo. Rồi gian chính thần này cờ thánh kia, cầu nguyện núi nọ, cứ chạy theo, không có vững vàng nữa, không có lập trường vững chắc thì đi đi con đường đạo. Nó giống như là mình đi, mà nếu mà mình đi một đường mà nó ngay như vậy là con đường đó nó 10 cây số. Mà cái mục tiêu 10 cây số mà nếu mình đâm qua, đâm lại, đâm qua, đâm lại, đâm tới, đâm lui thì là con đường đó mình đi nó thành ra như là 50 cây số, 100 cây số cũng có. Thậm chí đi tốt lúc mà không có tới mục tiêu cũng có. Cho nên giảng là nhất như vậy, chứ đâu có nói gì hơn nữa. Như Lai thì nhiều kinh điển cũng nói vậy. Chỉ vì vọng mà tạo ra cái nghiệp, cái bất thiện nghiệp sát đạo dâm. Còn cái hạng tốt hơn thì ngược lại, biết sát đạo dâm, bất sát, bất đạo, bất dâm. Có sát đạo dâm thì là quỷ, không sát đạo dâm thì gọi là trời. Có không thay nhau vọng hiện ra cái tướng luân hồi tương tục. Cái người mà xa lìa được những cái tu hành cái bất sát bất đạo bất dâm thì là người trời. Còn mà chịu nhận ở trong cái sát cái đạo cái dâm thì nó thành ra địa ngục, ngạ quỷ và chúc sanh. Nếu như khéo tụ tập samatha, tamma, bát đề và thiền na thì tâm tánh nhiễm màu vắng lặng tròn đầy tự bản dĩ lai. Lúc đó tìm cái bất sát bất đạo bất dâm hãy còn không có, thì sát đạo dâm không có môi trường sân khởi. Câu này tôi nói đọc cho kỹ mới thấy. Trong đó khi mà tu hành thanh tịnh rồi, tìm cái bằng không sắc, không đạo, không dâm, mà cái mà mình gọi là mình tu đó, tìm cũng còn không có. Bởi vì cái tự tánh bản lai nó thanh tịnh như vậy rồi. Trở về cái tâm thanh tịnh tròn đầy sáng suốt như vậy rồi thì trong đó nó làm gì mà có cái bất thức, bất đạo, bất dâm. Chẳng qua là tại vì trong cái lúc mà vô minh nó che lấp đầy rẫy sát đạo dâm thì phải dùng cái phương tiện dạy dỗ để bất sát, bất đạo, bất dâm. Cái sự thật mà khi mà tỏ ngộ được cái tâm tánh bản lai thanh tịnh của mình rồi thì sát đạo dâm không có rồi tất nhiên, mà còn tìm cái gọi là cái pháp mình gọi là tu đó, pháp bất sát, bất đạo, bất dâm tìm cũng không có. Do vậy cho nên tất cả những cái tu hành gọi là tu hành chỉ là phương tiện thôi, chỉ độc mà trị độc vậy thôi. Lấy cái độc này để trị cái độc kia, mà khi cái độc kia nó hết rồi thì cái độc mà để làm thuốc này là cũng bỏ luôn, không có xài vào cái việc gì. Đó nhìn lần cái này khán giả. Cho nên là ngay nơi nhân đề Như Lai viên giác gì sinh thực chỉ đề cương, với cái nhân đề Như Lai viên giác sinh thực chỉ đề cương, với khả năng của mình tôi dứt ra phần thực chỉ để chỉ thẳng cái trọng tâm hướng dẫn người học nắm được cái ý chính, nhận thức cái nghĩa lý tiềm ẩn ở văn kinh ý Phật. Đó là lý tưởng của mỹ nhân tôi đối với công trình biên soạn dịch thuật bộ kinh này. Tuy nhiên sức đầu tư rất là hữu hạn, mà cái tài nguyên liễu nghĩa thượng thừa thì vô tận bao la, cho nên hy vọng có được chút lợi ích nào cho người đọc cũng đáng mừng rồi. Bởi vì cái kinh điển này tôi xin nói đại chúng rõ, chính tôi thôi, tôi giảng lần thứ nhất cái ý nghĩa tỏ vậy, nếu tôi giảng lần thứ hai nó lại có cái ý nghĩa lại khác hơn, giảng lần thứ ba có thể có những ý nghĩa mới mẻ hơn để hỗ trợ cho cái ý đó. Vì vậy cho nên dù có tài năng cỡ nào, trí tuệ cỡ nào, vận dụng cái ngoài bút cỡ nào đi nữa cũng không làm sao mà chở hết được những cái triết lý sâu xa cái ý của Phật. Cho nên mình chẳng qua là mình nói một phần nào thôi, phải giống như là tiên nhân kim cương đó mà. Có một cái ông nào mà dám nói rằng là mình chửi được cái màu sắc kim cương cho mọi người xem đâu. Bởi vì ngọc kim cương tùy theo gốc đức mà lật đi một tí là màu sắc nó đã khác nhau rồi. Tùy theo góc độ của cái người đứng nhìn mà màu sắc kim cương ánh hiện khác nhau. Do vậy cho nên người nào đó nói tôi chửi đúng màu sắc của kim cương rồi, đừng ai nói gì khác nữa, nói vậy không đúng chân lý đâu, đừng tự hào như vậy mà lầm. Cũng như cái phần thực chỉ cho tôi viết là đáp ứng được yêu cầu cho Phật tử thành nào mặt nào đó, các vị nhìn vào kim cương các vị thấy được một màu tím, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, còn các màu khác nữa tôi chưa bảo đảm. Mà nếu cần muốn các vị luôn thấy màu khác là các vị cần phải đứng cái góc cảnh khác nữa. Đây vấn đề kinh điển là nó như thế. Cổ nhân nói chí lạc mạc như độc thơ, chí yếu mạc như giáo tử. Không có cái thú vui nào bằng cái thú vui độc thức, không có sự bí yếu nào bằng cái bí yếu mà đem giải cho con. Độc thức đã là vui,
mà kinh Phật đối với người đệ tử Phật có lẽ không đến nỗi buồn mong thang. Mong rằng là các Phật tử để ý mà đọc, đọc rồi là các vị cũng vậy thôi, cũng nam nhân tự hữu thân thiên chứ xu hướng Như Lai hành thứ hành, các vị cần phải vận dụng cái trí tuệ của các vị, cái nhận thức của các vị để mà bồi đắp vô cái tinh thần, cái tư tưởng của kinh, chớ đừng tuyệt đối phải nghe người ta biết thế nào mình nghe như thế ấy. Nghe như vậy cũng là một sự hiến diện lầm lẫn mà thôi. Bộ kinh Như Lai Duyên Giác, các tiền bối cổ kim có lẽ vì y theo khuôn sáo trước mà các ngài thường phân thành nhiều quyển, như là 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, 5 quyển, thậm chí là 8 quyển. Nhưng tôi nhận thấy sự phân chia ấy không đem lại hiệu quả gì, mà chỉ thêm phần thành thức dùng là vô bổ. Thực hiện tên chốc của toàn kinh là 12 vị Bồ Tát thay mặt Duyên Giác Hải Hội nêu lên những câu hỏi để cầu Phật chỉ dạy. Ý nghĩa nội dung những câu hỏi có thể thu nhất ở trong 2 mục đích yêu cầu. Đại chúng để ý nha, 12 vị Bồ Tát nêu ra 10 mấy chục câu hỏi, có vị nêu ra 2 câu, có vị nêu ra 3 câu, 4 câu, nhưng mà có thể trong 2 cái mục đích yêu cầu này nè: một là học cái phương pháp tu mà Đức Phật và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Một cái yêu cầu thứ nhất là vậy, yêu cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp tu mà chính Đức Phật Thích Ca và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Cái này giống như Kinh Lăng Nghiêm mà Ngài A Nan hỏi Phật đó. Khi mà Ngài A Nan sau khi được Phật cứu thoát về khóc lóc mà đánh lễ Phật, yêu cầu Phật dạy cho cái phương pháp cho bằng Samatha Samma Thiền Na tối cơ phương tiện, nghĩa là yêu cầu chỉ dạy pháp Samatha, pháp Samma Bát Đề, pháp Thiền Na là cái pháp mà 10 phương chư Phật bắt đầu vận dụng tu hành cái pháp đó để cho tới cái ngày thành Phật. Yêu cầu dạy cái pháp đó, cái pháp phương tiện tối sơ mà của Đức Phật Thích Ca cũng như của chư Phật, ý chí nơi đó mà tu hành. Này, thế thì là cái kinh này là trong những câu hỏi ra đều là nêu ra cái vấn đề, cái yêu cầu thứ nhất là giải pháp môn đó. Thì ở kinh này là Bồ Tát Văn Thù nêu ra câu hỏi tương tự như cái ý của ông A Nan, yêu cầu Phật chỉ dạy cho cái gọi là cái nhân địa pháp hành của Như Lai trong khi ngài tu nhân địa. Đức Như Lai tu trên cái nhân ban đầu đó, hành cái pháp gì mà ngài được thành Phật, dạy cho chúng con về cái pháp môn đó, chúng con muốn học pháp môn đó. Giống như trên Lăng Nghiêm ông A Nan dạy, yêu cầu dạy cái Samatha Samma Thiền Na là cái phương tiện tối sơ của Đức Phật đã tu. Yêu cầu thứ hai là cầu Phật giải thẩu chứng bệnh chấp. Câu này là để ý đây nè, cái kinh này là Đức Phật giải thẩu các cái chứng bệnh chấp đây nè. Yêu cầu Đức Phật giải thẩu cái chứng bệnh chấp và cái bệnh ngư, và cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp ngăn ngừa các cái chứng bệnh ngư, các cái chứng bệnh đó cho Bồ Tát và chúng sanh tu hành ở hậu thế. Trên đường tu hành nó có 2 cái điều rất là nguy hiểm. Một là ngư, ngư là tham sân si mạng, ngư là một cái thứ tâm sở nó làm cho con người không tiến triển lên trên con đường Bồ Đề Nước Bàn được. Cũng giống như là bây giờ đây tôi nói ví dụ như các vị làm ăn, mà làm ăn bất cứ cái gì ha, làm ăn mà ngưng là không làm được. Muốn làm ruộng mà ngưng là không biết năm nay là thời tiết có thuận hòa hay không, hay là sợ đây là có một cái trận bão tầng lùng nào đó, tức là uổng công tấm tay. Thế thì là ngưng như vậy là thôi chuyện rồi đó. Rồi muốn hùng hợp làm ăn, không biết cái hiệu trường, cái tiền tệ mà nó ổn định hay không, cũng như như vậy là thôi, thì cái tiền vốn này có cái ông mà cất thôi chứ không dám lo ra. Giờ nó muốn gửi ngân hàng, mà ngân hàng rồi đấy là có làm theo cái kiểu của đại thành, của nước hoa văn hương, của kiều hối gia đình nữa không, thế là không dám gửi nữa. Ở đó thì là tiền nó cũng nằm đó thôi chứ chẳng có thêm lại được gì, sản xuất thì cũng không dám, mà gửi để lấy lãi ngân hàng là cũng không dám. Mình ruộng thì sợ thời tiết không biết ra sao. Thế thì là như gì trên phương diện làm ăn đã không được rồi, còn trên con đường tu hành Bồ Đề Bồ Đợn mà nếu mà pháp nào mình cũng như vậy đó, không biết tu này là Phật nói vậy nhưng mà mình tu được có thành Phật hay không, và có được an lạc giải thoát được cái Bồ Đề chúng ta là sao mình cũng chưa biết. Cái như vậy đó, không dùng trí tuệ tư duy quán chiếu thường định của mình mà mơ là màng đối với vấn đề phân như như thế thì các vị không có tiến được đâu. Rồi Đức Phật nói rằng mình làm nhân lành là mình sẽ được cái quả tốt. Đời này mình tạo cái nhân tốt là sao mình được cái quả an lành đời sau. Mà không biết Phật nói vậy mà có đúng không, thế là như mà như là không được. Cho nên người đệ tử mà quyết định là phải dứt như, phải học Phật cho tới khi nào không còn như, thì các vị trên đường tu mới có tiến được. Mà một cái vấn đề mà tôi cho là vấn đề quan trọng nhất, cái ngư của mọi người bây giờ, người đệ tử Phật mà ngư về cái vấn đề mà giáo lý của Đức Phật quá tuyệt vời, quá cao siêu. Đức Phật nói rằng là sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc, sắc sắc là không, không là sắc. Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi quán chiếu thấy vạn pháp giai không. Thế thì vạn pháp này có giai không hay không? Này, sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc, sắc sắc là không, không là sắc. Mật chất này là không, không là mật chất này, như vậy nghĩa là sao? Nếu mà các vị không có tư duy vấn đề đó là các vị ngư hoài thôi. Mà ngư hoài thì các vị không có được tiến xa lên được nữa đâu. Mà các vị phải vận dụng cái Bát Nhã Ba La Mật mà tư duy để cho thấy được cái thật tướng của Bát Nhã là vô tướng. Và bát giai không không có nghĩa là bây giờ đây là phải biến nó thành ra tống tên. Mà giai không đây có nghĩa là giải pháp duyên thân như quyển. Mà như quyển thì là cuối cùng rồi thì thiên giả không, địa giả không, nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh quyền lộ thượng bất cơm phùng, thiên giả không, nhân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Cái vấn đề mà giả không là giả không như vậy đó. Người sinh trong cõi tạm trăm năm này cũng như là làm khói mù của trong một cái bầu vũ trụ này, mơ mơ màng màng vậy thôi. Cuối cùng rồi thì là vợ cũng không, mà chồng cũng không, con cũng không, mà vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi cũng rửa tay không. Mà đời người 40-50 tuổi, 50-60 tuổi thì so với cái vũ trụ không gian vô tận này, cái thời gian vô cùng này có nghĩa lý gì? Do đó mà dùng trí tuệ Bát Nhã mà thấy cái dạng pháp duyên tâm như quyển, từ đó mà nó thành tựu tổ và cái như quyển tam ma đề. Do vậy mà các vị có an lạc đó, phải giải tỏa cái vui đó đi, phải chấp nhận bằng cái trí tuệ mà con đường của Đức Phật đã vạch ra chỉ dẫn, phải giúp từ cái vui đó thì các vị mới có thể đi sâu trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Thế được là như là vấn đề quan trọng. Hai mục đích yêu cầu xuyên qua 12 đề tài như đất của 12 vị đại Bồ Tát được Phật khai thị chẳng kể rõ ràng, khiến cho cái trình độ tiếp thu chánh pháp của thánh chúng được nâng cao liên tục. Với những cái đó, tôi thấy sự phân chia ra nhiều quyển không cần. Phật dạy nâng cao trình độ của các đệ tử liên tục, chứ không có chuyện gì mà phân chia. Hồi xưa về kinh này hơi chia ra, chẳng hạn như cái bộ Lăng Nghiêm chia ra 10 quyển, thật sự là những cái vấn đề đó nó liên tục. Tôi nghĩ rằng chẳng qua là các vị tổ họ viết tới đó rồi họ gửi họ đi hướng bác, họ nghe đi hướng tàu gì đó, rồi để chỗ đó, họ nói là đây là hết quyển 2, ví dụ vậy. Rồi có họ viết quyển 3, quyển 3 lâu lâu họ đi Hà Tương, họ chơi nửa tháng, tháng họ về viết lại, nói đây là quyển 4, lại để nó như thế. Chứ thật ra không có chuyện gì quan trọng, cứ vấn đề liên tục. Chẳng qua là mình phân chương mấy đặng coi như là tạm ngừng đó mà. Giống như câu văn mà nó có cái dấu thảy để tạm ngừng cái hơi đọc cho người đọc vậy thôi. Cho nên sự phân chia ra nhiều quyển tôi thấy không cần. Cho nên tôi tưởng lúc một câu hoặc những cái từ có ý nghĩa then chốt ở trong trọng tâm của cái đề tài được Phật khai thị, tôi đặt thành cái tiểu đề của cái đề tài đó, và mỗi đề tài nghi vấn của một Bồ Tát tôi để đó như là một chương. À, đại chúng để ý rồi nha, cái này đọc về các vị để ý rồi nha. Ví dụ như là cái chương một, cái chương một này á không có để cái tên gì hết á, chương tên không có tên cái tên gì hết á, để như là bắt đầu là để vô cái là Bồ Tát Văn Thù đứng hỏi Phật, nêu ra mấy câu hỏi là Phật giải đáp vậy thôi, chứ không có để gì hết á. Nhưng mà tôi để là gọi là chương một,